Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018. Hai người dùng mạng xã hội ở thành phố Cần Thơ bị tuyên án tù vì đăng tải những bài viết bị cho là nói xấu lãnh tụ và xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước giữa lúc Việt Nam tăng cường chấn nát quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Cuba tưởng niệm Chủ tịch Việt Nam qua đời bằng quốc tang. Mỹ bác bỏ cáo buộc của Iran về vụ tấn công lễ duyệt binh. Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ để phản đối chế tài lên thiết bị quân sự Nga.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới dành một phút mặc niệm cố Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trước khi khai mạc phiên họp toàn thể. Cũng trong ngày 21 tháng 9, thông qua phát ngôn viên Stephanie Dujarric, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự đau buồn. Là một người bạn của Liên Hợp Quốc và một người đóng vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Quang sẽ được tưởng nhớ trong thời gian dài ở cả trong nước và ngoài nước, ông Guterres nói. Trước ông Quang, hồi cuối tháng 8, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã dành một phút tưởng niệm cố Tổng thư ký của tổ chức này, ông Kofi Annan, sau khi ông qua đời, thọ 80 tuổi. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp toàn thể lần thứ 73 từ ngày 18 tháng 9 tới mùng 1 tháng 10 với sự tham dự của các nguyên thủ từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi ông Quang qua đời, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 9 cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung tại Liên Hợp Quốc. Trong một diễn biến khác liên quan, hôm 23 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo rằng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ giữ quyền Chủ tịch nước Việt Nam đến khi Quốc hội bầu người lên thay thế ông Quang. Ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời hôm 21 tháng 9 ở tuổi 61 vì mắc virus hiếm và độc hại. Từ năm ngoái, dù đã nhiều lần sang Nhật chữa trị, Báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương cho biết hôm 21 tháng 9. Tin cho hay trước đó ít ngày, ông vẫn tham gia một số các hoạt động theo nhiệm vụ được giao, nhưng ngày 20 tháng 9 đã phải nhập viện vì bệnh tình tiến triển xấu đi. Những nguyên thủ các nước như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới chính phủ Việt Nam. Việt Nam hôm 23 tháng 9 thông báo quốc tang dành cho ông Quang vào hai ngày 26 và 27 tháng 9, và trong thời gian này, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Hội đồng Nhà nước Cuba ra sắc lệnh chỉ định ngày thứ Sáu, 21 tháng 9, là ngày quốc tang để tưởng niệm sự ra đi của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, truyền thông Nhà nước Cuba đưa tin. Trong khoảng thời gian quốc tang, cờ Cuba được treo rủ tại các tòa nhà công cộng và các tổ chức quân sự, tuyên bố cho biết. Sắc lệnh cũng quy định các buổi trình diễn công cộng và các hoạt động lễ hội bị đình chỉ trong thời gian quốc tang. Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lasso gửi lời chia buồn đến người dân Việt Nam hôm thứ Sáu trong một cuộc họp được tổ chức tại Havana với các đại biểu chính của các hội đồng tỉnh của cơ quan quản lý này. Trong đó, một phút mặc niệm được cử hành để tưởng niệm ông Quang. Phó Chủ tịch thứ nhất Salvador Valdes gần đây đã đến Việt Nam và trong chuyến đi này ông đã được ông Quang tiếp đón. Người đứng đầu Quốc hội Cuba nhấn mạnh tình hữu nghị đoàn kết nước ông với Việt Nam, lưu ý rằng Chủ tịch Việt Nam là nguyên thủ quốc gia cuối cùng gặp gỡ lãnh tụ lịch sử của cuộc cách mạng Cuba Fidel Castro trước khi ông Castro qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. Truyền thông chính thức ở Cuba hôm thứ Sáu nhắc lại rằng, trong chuyến thăm này, ông Quang đã được bí thư thứ nhất của đảng Cộng sản, Raúl Castro, trao tặng huân chương Jose Marti là vinh dự cao nhất mà Hội đồng Nhà nước của đảo quốc này trao tặng. Ông Trần Đại Quang qua đời vào sáng thứ Sáu ở tuổi 62 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội ở Hà Nội sau một căn bệnh kéo dài, theo các nguồn tin chính thức từ Việt Nam. Hai nước Cộng sản Cuba và Việt Nam duy trì quan hệ chính trị và kinh tế thân thiết, trong đó Việt Nam được liệt kê là đối tác thương mại châu Á lớn thứ hai của đảo quốc Caribe này, với kim ngạch mậu dịch song phương năm 2017 đạt 220 triệu đô la và có thể đạt 500 triệu đô la vào năm 2020, theo dự báo chính thức.
Hai người dùng Facebook ở thành phố Cần Thơ hôm thứ Bảy đã bị tuyên án tù vì đăng tải những bài viết bị cho là nói xấu lãnh tụ và xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Báo chí trong nước đưa tin giữa lúc Việt Nam tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng. Tòa án ở Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Hồng Nguyên, 38 tuổi và Trương Đình Khang, 26 tuổi, 2 năm tù giam và 1 năm tù giam tương ứng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Anh Nguyên, chủ tài khoản Facebook Nguyên Hồng Nguyễn, Bồ Công Anh và cô Khang, chủ tài khoản Facebook Hồ Mai Chi, bị cáo buộc soạn thảo, đăng và chia sẻ những bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ vô sản quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội. Truyền thông trong nước cho biết cáo trạng nói rằng những việc làm này của họ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cũng như xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của những nhà lãnh đạo mà họ chỉ trích. Họ được nói là đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại tòa. Cô Khang thì khai thêm rằng những việc làm này là do buồn chuyện gia đình, bức xúc cá nhân và không bị ai ép buộc hay xúi giục theo truyền thông trong nước. Cô cũng xin được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, hồi đầu tháng 9, nhà chức trách Cần Thơ đã bắt giữ hai người khác cũng về cáo buộc xuyên tạc chủ trương và nói xấu Đảng, Nhà nước. Việt Nam đang tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người chỉ trích chính quyền trên mạng bằng việc khép họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong khi tìm cách thắt chặt kiểm soát những nội dung bị coi là xấu, độc, đăng trên các trang mạng xã hội, theo luật an ninh mạng được thông qua hồi tháng 6. Việt Nam là một trong những nước kém tự do nhất trên Internet theo đánh giá năm 2017 của tổ chức Freedom House, chuyên vận động cho tự do chính trị, dân chủ và nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định những hạn chế về tự do Internet là một trong những vấn đề nhân quyền đáng kể nhất ở Việt Nam trong báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2017, hàng năm trình lên Quốc hội Mỹ.
Binh sĩ Mỹ và các nước đối tác tới giúp người dân Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tên gọi là Thiên Thần Thái Bình Dương. Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ngoài Hoa Kỳ, lực lượng của các quốc gia khác như Úc, Singapore, Lào và Campuchia cũng như nước chủ nhà đã cùng nhau hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Nam từ ngày 10 tháng 9 tới 15 tháng 9. Hình ảnh được không lực Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương công bố cho thấy các binh sĩ giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, khám chữa bệnh và chơi đùa với các em nhỏ ở tỉnh miền Trung của Việt Nam. Tại đây, tin cho biết bác sĩ của không lực Hoa Kỳ đã làm việc cùng với nhân viên y tế của Việt Nam nhằm giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink đã đến tham quan các địa điểm diễn ra chương trình hỗ trợ nhân đạo phối hợp giữa nhiều nước. Trung tá không quân Mỹ gốc Việt Vinh Trinh được trích lời nói rằng mối quan hệ gây dựng và duy trì với các đối tác đa quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Thiên Thần Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia với sự phối hợp giữa dân sự và quân sự nhằm tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế, thực hiện các dự án xây dựng dân sự và các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các quốc gia đối tác. Hơn 600 người được cho là đã được các chuyên gia y tế tham gia chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương thăm khám. Trong khi đó, các kỹ sư tỏa ra khắp 8 địa điểm để giúp người dân xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các trường học và cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời một cư dân địa phương tại tỉnh Quảng Nam nói rằng nỗ lực của Mỹ và các nước đối tác rất có ích cho người dân, đặc biệt là những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ như vậy. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ này, mỗi năm chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương quy tụ các nhân viên dân sự và quân sự đến từ Hoa Kỳ và 7 quốc gia đối tác ở khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Việt Nam. Tin cho biết đây là một trong nhiều hoạt động Hoa Kỳ thực hiện cùng Việt Nam cũng như các quốc gia và các tổ chức khác để xây dựng năng lực và quan hệ đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không lực Thái Bình Dương của Mỹ viết rằng dù các thành viên tham gia Thiên thần Thái Bình Dương không cùng ngôn ngữ với người dân nước chủ nhà, nhưng những cái ôm và các nụ cười đã xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ. Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương hiện hoạt động năm thứ 11 giúp quân đội các nước trong khu vực chuẩn bị sẵn sàng hợp tác nhằm xử lý khủng hoảng nhân đạo. Kể từ năm 2007, chương trình này đã tác động tới cuộc sống của hàng chục nghìn người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có nhiều người ở Việt Nam. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố chung, trong đó nói rằng với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và cam kết rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đang ngày càng được tăng cường, hợp tác ngày càng tăng lên trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tuyên bố có đoạn nói. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 23 tháng 9 bác bỏ cáo buộc của Iran rằng Washington và các đồng minh ở vùng vịnh phải chịu trách nhiệm vì gây ra vụ tấn công chết chóc nhắm vào một cuộc duyệt binh. Trước khi tới Liên Hợp Quốc tham dự cuộc họp của Đại hội đồng hôm 23 tháng 9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc các nước khác, trong đó có Mỹ, đã gây ra vụ tấn công vào một cuộc duyệt binh làm 25 người chết hôm 22 tháng 9, theo Reuters. Nhưng bà Haley đã bác bỏ các chỉ trích này và nói với kênh CNN rằng nguyên thủ Iran cần phải nhìn lại chính những gì đang xảy ra ở trong nước. Ông ấy có thể đổ lỗi cho chúng tôi tất cả những gì ông ấy muốn. Điều ông ấy cần làm là soi lại bản thân mình trong gương, nữ đại sứ Mỹ nói. Lực lượng vệ minh cách mạng Iran hôm 23 tháng 9 thề sẽ thực hiện vụ trả đũa chết chóc và không thể nào quên cho vụ tấn công. Các quan chức hàng đầu Iran đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các vương quốc ở vùng vịnh gây ra đổ máu, đồng thời đe dọa sẽ hành động một cách cứng rắn. Trong một diễn biến khác, luật sư riêng của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, nói với một nhóm đối lập Iran rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran sẽ dẫn tới khó khăn về kinh tế và một cuộc cách mạng thành công. Bộ Ngoại giao Mỹ từng nói rằng các bình luận trước đây của ông Giuliani về Iran không đại diện cho chính quyền Mỹ.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được Mỹ hậu thuẫn đã thực hiện một vụ tấn công nhắm vào một cuộc diễu hành quân sự, làm thiệt mạng 25 người. Gần một nửa trong số họ là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của nước này. Ông Khamenei ra lệnh cho lực lượng an ninh đưa ra trước công lý những người chịu trách nhiệm về một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từng nhắm vào vệ binh cách mạng, là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất và được vũ trang nhiều nhất ở Iran. Cáo buộc này có phần chắc sẽ làm gia tăng căng thẳng với địch thủ Ả Rập Saudi và các nước vùng vịnh của Iran, những nước đã cùng với Mỹ nỗ lực cô lập nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông Khamenei nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của ông rằng, tội ác này là sự tiếp nối những mưu đồ của các quốc gia trong vùng làm con rối của Mỹ và mục tiêu của chúng là gây nên sự bất an ninh ở đất nước thân yêu của chúng ta. Ông không nêu tên các quốc gia trong vùng mà ông tin là chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Israel cũng là một đồng minh trọng yếu của Mỹ chống lại Tehran. Vụ tấn công làm hơn 60 người bị thương, nhắm vào một khán đài nơi các quan chức Iran tụ tập tại thành phố Anvas để dự khán một sự kiện thường niên đánh dấu khởi đầu cuộc chiến tranh năm 1980-1988 của Iran với Iraq. Vụ đổ máu là một cú giáng mạnh vào an ninh ở quốc gia sản xuất dầu mỏ này, vốn tương đối ổn định so với các nước Ả Rập láng giềng vẫn đang vật lộn với biến động kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 khắp Trung Đông. Một phong trào đối lập của người Iran sắc tộc Ả Rập được gọi là kháng chiến quốc gia Anvas hiện đang tìm kiếm một quốc gia riêng ở tỉnh Khuzestan giàu dầu mỏ đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo cũng đã nhận trách nhiệm, không nhóm nào cung cấp bằng chứng. Cả bốn kẻ tấn công đều tử vong. có phụ nữ và trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công, theo hãng thông tấn IRNA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Bảy triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối quyết định của Washington chế tài một cơ quan quân sự của Trung Quốc và giám đốc cơ quan này về việc mua các máy bay chiến đấu và hệ thống phi đạn địa đối không tiên tiến của Nga. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang triệu tập đại sứ Terry Branstad để đưa ra những phát biểu nghiêm khắc và phản đối các chế tài này, Bộ Ngoại giao cho biết. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói, quyết định của Trung Quốc mua máy bay chiến đấu và hệ thống phi đạn từ Nga là một hành động hợp tác bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền và Mỹ không có quyền can thiệp. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt các chế tài đối với Cục Phát triển Trang bị Quân sự Trung ương Trung Quốc, chi nhánh của quân đội chịu trách nhiệm mua vũ khí, sau khi tham gia vào các giao dịch quan trọng với Rosoboron Export, hãng xuất khẩu vũ khí chính của Nga. Các chế tài liên quan đến việc Trung Quốc mua 10 chiến đấu cơ Su-35 vào năm 2017 và các thiết bị liên quan đến hệ thống phi đạn địa đối không S-400 vào năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Bảy nói Trung Quốc là quốc gia duy nhất thủ đắc hệ thống phi đạn địa đối không S-400 tiên tiến, vi phạm luật chế tài của Mỹ được áp đặt để đáp lại hành vi có hại của Nga. Reuters cho hay, các quan chức phát biểu với Reuters với điều kiện ẩn danh nhấn mạnh rằng các chế tài nhắm mục tiêu vào Moscow, không phải Bắc Kinh. Các chế tài của Mỹ sẽ ngăn Cục Phát triển Trang bị và Giám đốc của Cục Lý Thượng Phúc nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu và tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ.
Vatican hôm 22 tháng 9 ký một thỏa thuận mang tính cột mốc cho tòa thánh quyền mà lâu nay họ vẫn mong muốn là bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc, dù những người chỉ trích gọi thỏa thuận là một sự bán đứng cho chính phủ Cộng sản. Thỏa thuận lâm thời này được ký kết ở Bắc Kinh bởi Thứ trưởng Ngoại giao từ cả hai phía, được loan báo trong khi Đức Giáo hoàng Francisco đang thăm Lithuania trong một chuyến đi 4 ngày đến các nước vùng Baltic. Thỏa thuận cho tòa thánh và cho quyết định trong việc bổ nhiệm tất cả các giám mục ở đất nước có khoảng 12 triệu người công giáo, vốn bị chia rẽ giữa một giáo hội ngầm thề trung thành với Vatican và Hội Ái Quốc Thiên Chúa Giáo do nhà nước kiểm soát. Vatican nói thỏa thuận này được đánh giá là một bước đột phá sau nhiều năm đàm phán, không mang tính chính trị và mang tính mục vụ. Tuyên bố của tòa thánh không đề cập đến Đài Loan, lãnh thổ mà Vatican công nhận về mặt ngoại giao và Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao đã nói rằng thỏa thuận này có thể tạo tiền đề để nối lại quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau 70 năm. Bắc Kinh không cho phép các nước có quan hệ ngoại giao với cả Trung Quốc lẫn Đài Loan. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ 17 nhà nước và Vatican là nhà nước duy nhất ở châu Âu. Vatican nói Đức Giáo Hoàng hy vọng một tiến trình mới có thể bắt đầu mà sẽ cho phép vượt qua những vết thương của quá khứ, dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả người công giáo Trung Quốc. Nhưng triển vọng của một thỏa thuận như vậy đã chia rẽ các cộng đồng người công giáo khắp Trung Quốc, với một số người lo sợ bị đàn áp hơn nữa nếu Vatican nhượng nhiều quyền kiểm soát hơn cho Bắc Kinh. Những người khác muốn thấy thỏa thuận này và tránh một sự phân liệt tiềm năng. Họ đang dâng đàn chiên vào miệng những con sói, đó là một sự phản bội không thể tin được. Đức Hồng Y. Joseph Chen, cựu Tổng giám mục 76 tuổi của Hồng Kông lãnh đạo sự chống đối thỏa thuận này, nói với Reuters. Hậu quả sẽ bi thảm và lâu dài, không chỉ đối với giáo hội ở Trung Quốc mà còn với toàn thể giáo hội bởi vì nó làm tổn hại uy tín. Có lẽ đó là lý do vì sao họ có thể giữ bí mật thỏa thuận này. Ông Chen nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, các nguồn tin Vatican nói thỏa thuận này sẽ không được công bố và có thể được duyệt lại và chỉnh sửa trong tương lai, Reuters cho biết. Vatican nói, theo thỏa thuận, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công nhận tính chính danh của 7 giám mục Trung Quốc được nhà nước bổ nhiệm còn lại mà trước đó không được Giáo Hoàng chấp thuận và đã nhận họ vào giáo hội trở lại.
Giá trị thương mại song phương giữa Trung Quốc và Bắc Hàn từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay đã giảm 57,8% so với một năm trước đó, xuống còn 1,51 tỷ đô la. Reuters dẫn số liệu của Hải quan Trung Quốc đưa tin như vậy hôm 23 tháng 9. Nhập khẩu từ Bắc Hàn trong khoảng thời gian đó giảm mạnh 89,3% xuống 143,6 triệu đô la, trong khi đó xuất khẩu giảm 38,9% xuống 1,36 tỷ đô la. Tổng giá trị thương mại của Trung Quốc với Bắc Hàn đứng ở mức 219,9 triệu đô la trong tháng 8, tăng từ mức 194,62 triệu đô la một tháng trước đó. Theo Reuters, xuất khẩu sang Bắc Hàn trong tháng 8 đạt 200,7 triệu đô la, tăng từ mức 177,48 triệu đô la một tháng trước đó.
Tàu hải quân Trung Quốc lần đầu tiên tới Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro công du Bắc Kinh trong tháng này nhằm mưu tìm hỗ trợ của Trung Quốc. Tàu y tế hải quân cập cảng La Guaira hôm 22 tháng 9 trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 8 ngày tới Venezuela. Reuters đưa tin dẫn lại nguồn tin từ Tân Hoa Xã. Ông Maduro tới Trung Quốc đầu tháng này trong bối cảnh chính phủ cánh tả của ông đối mặt với nhiều chỉ trích về nền kinh tế suy thoái và tình trạng siêu lạm phát kéo dài suốt 5 năm qua. Quan chức Trung Quốc đã cam kết giúp đỡ nhưng không đề cập cụ thể đến khoản hỗ trợ mới, theo Reuters. Chính quyền Bắc Kinh hơn một thập kỷ qua đã hỗ trợ cho Venezuela để đổi lấy dầu mỏ nhằm có nguồn năng lượng phục vụ nền kinh tế phát triển nhanh chóng, trong khi củng cố một đồng minh chống Mỹ ở khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, theo Reuters, sự hỗ trợ này ngưng gần 3 năm trước khi Venezuela đề nghị thay đổi các điều khoản thanh toán, trong khi giá dầu và sản lượng dầu thô giảm, đẩy kinh tế nước này lâm vào cảnh khó khăn. Bộ Tài chính Venezuela hồi tháng 7 cho biết sẽ nhận 250 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc nhằm thúc đẩy sản xuất dầu khí, nhưng không cho hay các chi tiết cụ thể. Venezuela trước đó đã chấp nhận 5 tỷ đô la từ Trung Quốc cho lĩnh vực dầu khí nhưng chưa nhận được toàn bộ khoản tiền này. Tân Hoa Xã đưa tin rằng, trong chuyến thăm, chỉ huy tàu hải quân Trung Quốc sẽ thăm và hội đàm với các quan chức chính trị và quân sự, cũng như tới các cơ sở y tế và quân sự của Venezuela.
Trung Quốc đã đóng cửa hơn 4.000 trang web và tài khoản trên mạng trong chiến dịch đẩy lùi thông tin độc hại trong vòng 3 tháng, Tân Hoa Xã đưa tin hôm 22 tháng 9. Reuters đưa tin rằng Bắc Kinh đã tăng cường kiểm soát chặt Internet và đã trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trên mạng như truyền bá ấn phẩm đồi trụy, đánh bạc hay thậm chí cả việc lan truyền tin đồn. Trong chiến dịch bắt đầu từ tháng 5, chính quyền đã xử lý 120 vi phạm và yêu cầu 230 công ty sửa chữa sai phạm. Tin cho hay, cho tới cuối tháng 8, hơn 147.000 thông tin độc hại đã được gỡ bỏ. Tân Hoa Xã nói rằng chiến dịch trên nhắm mục tiêu vào các nội dung truyền bá các giá trị không đúng mực, thô tục cũng như các thông tin vi phạm bản quyền. Theo Reuters, chính quyền tuần trước thông báo đã phá vỡ một mạng lưới truyền bá trực tiếp hình ảnh đồi trụy có máy chủ đặt tại Campuchia và có tới hơn 3,5 triệu người đăng ký sử dụng.
Hôm 24 tháng 9, chính quyền Hồng Kông đã chính thức cấm hoạt động đối với một đảng chính trị ủng hộ nền độc lập khỏi Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ trưởng An ninh Hồng Kông John Lee nói rằng Đảng Quốc gia Hồng Kông đã bị cấm hoạt động. Ông Lee ra lệnh cấm này chiếu theo pháp lệnh về các tổ chức của Hồng Kông, trong đó tất cả các nhóm và các tổ chức xã hội phải đăng ký với cảnh sát. Pháp lệnh này cho phép chính quyền cấm các nhóm hoạt động vì lợi ích an ninh quốc gia, trật tự công cộng hoặc bảo vệ quyền và tự do của người khác. Ông Lee sau đó nói với các phóng viên rằng Đảng Quốc gia Hồng Kông là đảng được thành lập 2 năm trước, có chú ý dùng tất cả các phương pháp để xúc tiến nền độc lập, đe dọa an ninh quốc gia và phá vỡ luật cơ bản, một bộ luật ví như hiến pháp thu nhỏ điều chỉnh mối quan hệ của Hồng Kông với Trung Quốc. Ông Lee nói đảng này có hẳn một chương trình nghị sự nhằm đưa Hồng Kông trở thành một nước cộng hòa. Ngoài ra, ông Lee còn cho biết đảng này đã truyền bá lòng hận thù và phân biệt đối xử nhằm chống lại Trung Quốc đại lục. Ông Andy Chan, lãnh đạo 28 tuổi của Đảng Quốc gia Hồng Kông, được báo chí địa phương và quốc tế nhắc đến nhiều trong những tuần gần đây. Vào tháng 8, ông đã phát biểu tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Hồng Kông và ngay sau đó bị Bộ Ngoại giao và các quan chức Trung Quốc tại Hồng Kông lên án.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Chó và văn minh trở thành một cặp, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội ở Việt Nam tuần này sau khi chính quyền thành phố Hà Nội chính thức kêu gọi dân chúng bỏ thói quen ăn thịt chó. Có hai lý do chính mà chính quyền Hà Nội nêu ra khi phát lời kêu gọi dân chúng ngừng ăn thịt chó. Thứ nhất là hạn chế dịch bệnh và để hình ảnh Hà Nội không trở thành xấu xí trong mắt du khách. Ngay sau khi lời kêu gọi ngừng ăn thịt chó được loan báo rộng rãi, ông Phạm Thanh Học, phó ban tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội đăng đàn thú nhận trên hệ thống truyền thông chính thức. Ông cũng ăn thịt chó, nhưng vì tính đúng đắn của tương quan giữa chó và văn minh, ông Học sẽ bỏ thói quen ăn uống này. Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội thì trịnh trọng thông báo thành phố này sẽ cấm bán thịt chó vào năm 2021. Chẳng riêng viên chức của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, một số cơ quan truyền thông và cá nhân cũng bày tỏ sự tán thành nhận thức mới. Bỏ thịt chó để chứng tỏ văn minh. Trên VTC News, một nhà văn tên là Văn Giá bỏ thời gian công sức viết hẳn một bài phân tích. Chó có cấu trúc tâm thần giống người, ăn thịt chó tức là ăn thịt người. Tuy nhiên, khái quát thịt chó như thịt người không ổn, VTC News đã kéo bài xuống, sửa lại tựa, biên tập lại nội dung. Theo đó, ăn thịt chó rất gần với sự ăn uống hoang dã thôi. Bên cạnh đó, có khá nhiều người không tán thành cuộc vận động ngừng ăn thịt chó. Ông Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, nhận định kêu gọi dân chúng ngừng ăn thịt chó là một hành động không khả thi. Với nhiều người Việt, thịt chó là nét độc đáo của văn hóa ẩm thực. Một số dân tộc không ăn thịt chó không phải là văn minh hơn người Việt, mà đơn giản là do khác biệt về văn hóa. Theo ông Bình, nếu quan tâm đến tương tác giữa chó và văn minh, thì chỉ khuyên các cơ sở kinh doanh không giết chó một cách tàn bạo và để người khác chứng kiến.
Trên mạng xã hội và các diễn đàn điện tử, không ít người nhìn nhận chuyện ăn thịt chó như giang tống. Kêu gọi thì được, nhưng cấm thì không, vì ăn gì, uống gì là quyền của mỗi cá nhân. Giang nhấn mạnh, anh cũng thích chó, cũng nuôi chó, nhưng vẫn ăn thịt chó, vì quả thực, thịt chó quá ngon. Kênh 14 phỏng vấn một thanh niên và ghi hình cuộc phỏng vấn đó rồi đưa lên Internet. Thanh niên ấy khẳng định, nếu Hà Nội cấm ăn thịt chó, tôi bỏ Hà Nội. Cuộc tranh luận về thịt chó và văn minh là lý do nhiều người tìm, dẫn lại một bài viết của Huyền Chip, cô gái rất nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam vì từng một mình khoác ba lô chu du nhiều nơi trên thế giới. Huyền từng nhấn mạnh, nếu ai ăn thịt và lên án những người ăn thịt chó vì lý do đạo đức, tôi nghĩ đó là đạo đức giả. Cô giải thích, vì nhiều lý do khác nhau, người ta tôn trọng những con vật khác nhau. Người theo đạo Hindu tôn trọng bò và không ăn thịt bò, nhưng không lên án người phương Tây ăn thịt bò. Chẳng có lý do gì để người phương Tây lên án người Việt Nam ăn thịt chó cả. Mọi động vật bình đẳng với nhau trước bàn nhậu. Huyền cho biết cô không ăn thịt chó vì không thích vị của nó, nhưng không dựa vào việc ai đó có ăn thịt chó hay không để đánh giá họ. Huyền không thích việc giết chó, cũng không thích việc những con gà, con heo, thậm chí con cá, con tôm bị giết. Nhưng con người là động vật ăn tạp, đã ăn đủ loại thịt suốt 1,5 triệu năm qua và rất có thể sẽ tiếp tục ăn thịt chó đến tận khi nhân loại không còn. Cũng với suy nghĩ đó, Điệp Hoàng lưu ý, bọn Tây Lông chê người Việt ăn thịt chó, nhưng nhiều thằng Tây Lông sang Việt Nam ăn mắm tôm thịt chó như tẽm. Cũng vì vậy, cái gì mình thấy phù hợp thì làm, đừng vì mõm thằng hàng xóm nói mà xoắn. Mình sống cuộc đời mình chứ có sống cho cuộc đời nó đâu. Nếu cứ vì bọn Tây Lông chê, chẳng lẽ thôi không ăn hột vịt lộn, không gặm xương gà, không nướng kiểu mọi các món ăn dân dã nữa. Điệp cho rằng, dù có như thế nào thì người Việt cũng không thành Tây Lông được, hãy cứ là người Việt đi. Ai yêu chó thì không ăn chó, ai sợ vịt có thai thì đừng ăn trứng lộn, ai thấy bẩn thì đừng ăn gà nướng đất sét hay cá lóc nướng chui, vậy thôi, đừng xoắn.
Tham gia luận bàn về chủ đề chó và văn minh, Lê Anh Hoài bảo rằng vận động không ăn thịt chó vì sợ bệnh dại không thuyết phục lắm, bởi chó đã chết thì không cắn, sợ nước ngoài dị nghị cũng không thuyết phục, bởi nước ngoài là nước nào? Nam Hàn chắc chắn không dị nghị, các nước châu Á có lẽ sẽ bỏ phiếu trắng, cuối cùng chỉ còn Tây. Song nếu cứ thế thì Tây nói gì, là học tập và làm theo cho họ vui lòng sao? Hoài nhắc, chuyện ăn thịt chó thì dân mình tự chia thành hai phe, cắn nhau đã mấy năm rồi. Hoài than, bệnh dại, bệnh điên, bệnh cuồng, quốc hồn quốc túy, cuồng Tây lan tràn với nhiều ca nặng lắm. Rồi đề nghị nên thuyết phục người Hà Nội không ăn thịt chó chỉ vì một lý do thôi, yêu thương chó, bởi bây giờ phận người có khác lắm với phận chó đâu. Thân phận đã gần nhau thì đừng ăn thịt nhau. Ngẫm cho kỹ, nhiều khi phận chó còn nhỉnh hơn phận người. Ví dụ như chó đâu có phải gánh nợ công, chó đâu có phải tiêu tiền mà lo nhân dân tệ khi đi lên biên giới. Chó cũng không phải quan tâm đến đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa. Có một yếu tố đoan chắc, cho dù toàn bộ cư dân Hà Nội nói không với thịt chó, chắc chắn thiên hạ chưa khen Hà Nội văn minh. Văn minh nhân loại không nằm trong thịt chó. Hà cớ gì buộc thịt chó sánh duyên cùng văn minh? Chẳng lẽ vận động không ăn thịt chó là đủ để báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hà Nội thành một đô thị hiện đại văn minh?
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi thứ tư, mỗi thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Washington DC, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin kính chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng, mình trở lại với chương trình ngày hôm nay để nói tiếp về cái học bổng nghiên cứu CSIS. Dạ, nhưng mà trước tiên, trước khi vào cái mục cái chủ mục chính của ngày hôm nay đó, Trà My xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia vào chương trình, bởi vì chúng tôi trực tiếp truyền livestream từ Facebook của đài VOA VOA tiếng Việt. Trong lúc quý vị đang theo dõi chương trình thì quý vị cũng có thể hỏi ngay những thắc mắc của mình liên quan tới giáo dục Mỹ cũng như du học Hoa Kỳ. Tất cả những câu hỏi đó sẽ được chúng tôi chuyển đến giáo sư George Cường Nguyễn trả lời ngay trực tiếp trên sóng radio cũng như trên Facebook ngay lúc này. Thưa giáo sư, tuần trước mình giới thiệu về học bổng nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là CSIS. Đó là những cái học bổng nghiên cứu dành cho những nghiên cứu sinh từ Việt Nam hoặc là từ các nơi trên thế giới mà có những cái công trình nghiên cứu, những cái quan tâm cũng như những công tác trong những cái lĩnh vực liên quan tới kinh tế, chính trị, chiến lược, thưa giáo sư. Dạ, thì bây giờ một cách tóm tắt giáo sư có thể nói gọn là mình có bao nhiêu loại học bổng, bao nhiêu chương trình học bổng cho những ứng viên từ Việt Nam với CSIS?
Thì chương trình này là chú trọng vào nghiên cứu về vấn đề chiến lược và an ninh quốc tế, an ninh quốc gia. Thì có rất là nhiều chương trình, như chương trình Jim Kelly để mà vinh danh ông này, là ông có cái công rất là nhiều giữa nước Mỹ và nước Đại Hàn nha. Và chương trình này nó không có dành riêng cho Việt Nam, bởi thế chúng ta không có nói chi tiết nhiều. Và chương trình thứ nhì là chương trình được nó gọi là trong cái hệ thống của nước Đại Hàn, thì họ cũng dành riêng cho những người đi từ gọi là có quốc tịch Đại Hàn mà thôi, và tuổi từ 20 đến 30. Thì cái chương trình này nó họ cũng muốn phổ biến về cái sự liên hệ giữa hai nước của nước Mỹ và nước Đại Hàn. Thì nếu mà vào chi tiết thì chúng ta cũng thể vào, nhưng mà tại vì nó không có liên quan nhiều đến Việt Nam. Và chương trình thứ ba đó là chương trình của nó gọi là chương trình của Nhật Bản. Nhật Bản họ đưa ra chương trình này để mà cũng là phổ biến về những cái sự liên hệ về nước Mỹ và nước Nhật Bản.
Vâng.
Và thật ra cũng không liên quan đến Việt Nam nhiều. Vâng. Và họ cho ra hai chương trình chúng ta nói kỳ vừa rồi là chương trình của WSD Handa và Farsi. Thì những chương trình đó thì họ chú trọng vào sự phát triển về an ninh quốc gia và những cái điều kiện mà yếu tố rất là quan trọng cho sự thay đổi hay là sự tiến bộ của những cái vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Vâng.
Thì cái chương trình đó rất là hay, là họ cho có những người họ có cái cơ hội để qua đây. Nó có hai, trong những cái chương trình đó khi nào cũng có hai dạng. Một dạng là phải qua Mỹ đi học ở Mỹ hay là đi tới một cái trung tâm nào đó. Thứ nhì, cái đầu tiên nó gọi là resident, có nghĩa là ở trong cái chương trình đó và phải qua hợp tác với những người ở trong chương trình đó. Cái thứ nhì là non-resident, có nghĩa là không cần phải qua, mình có thể trở thành cái fellow của chương trình đó mà không có phải qua ở Mỹ một thời gian, với cái điều kiện rất là dễ dãi là chỉ đi dự vào những cái conference, có nghĩa là
hội nghị
3-4 lần mà đủ rồi đó. Thì nó rất là dễ dàng cho những người mà không có đủ thời giờ để qua Mỹ trong một thời gian dài giống như 6 tháng. Thì khi mình nhận được cái chương trình mà non-resident đó, thì mình tùy lúc cái khi nào mà mình có thời giờ thì mình đi dự những cái hội nghị đó. Đó.
Mà có thể ở ngay ở Việt Nam.
Ngay ở Việt Nam cũng
được. Cái quỹ này
tùy
để
theo,
nghiên cứu.
Với có cái điều kiện là họ không bắt buộc resident thì người ta bắt buộc là phải tới hiện diện ở đó để mà cộng tác với những người trong cái cơ quan đó. Đôi lúc nó tạo ra những cái khó khăn cho những người đi làm việc mà họ không đủ thời giờ. Họ bỏ ra 6 tháng đi qua Mỹ hay là qua một nước nào hay Honolulu để mà ở đó. Thì chương trình thứ nhì nó có thể là tốt hơn cho những người mà họ đi làm mà muốn tham dự trong chương trình này. Thì tùy theo mình chọn ra ba cái hội nghị nào đó mà đúng theo tiêu chuẩn của cái chương trình này thì họ được được công nhận.
Vâng, như vậy là cái quỹ của CSIS là cấp cho cái khoản tiền giúp cho quý vị có thể nghiên cứu về những cái mục tiêu chiến lược kinh tế an ninh quốc gia vân vân,
vâng,
có
vâng.
thể tới nước Mỹ và không tới nước Mỹ,
vâng,
và cái thời hạn là từ 6 tháng cho tới 1 năm.
Vâng.
Dạ vâng.
Thì tất cả những chương trình, 6 chương trình mà chúng ta nói trong cái cơ quan này á, nhiều người nghĩ rằng là chính phủ Mỹ bỏ tiền ra, chứ thật ra những cái chương trình này là tự nguyện cho những người mà họ bỏ tiền ra ngay lúc đầu. Những người donor đó, những người là
nhà tài trợ đó, đây là quỹ tư nhân.
Quỹ tư nhân.
Vâng.
Và người ta lấy cái tiền đó làm lời ra để giúp cho, thật ra không phải là tùy thuộc vào khi nghe mà cái Center for Strategic hay là International Study ở Mỹ thì người ta tưởng là
của chính phủ
được
Mỹ.
Hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, cái đó là sai.
Tại
vì nhiều cái chương trình ở bên này mặc dù cái tên nó tờ là giống như của chương trình của chính phủ của Mỹ, nhưng mà thật ra là cái tài trợ qua những cái người tư nhân, họ có đủ tiền. Đôi lúc chương trình James Kelly chẳng hạn, có một người nào đó bắt đầu một cái grant rất là nhỏ, một cái tài trợ rất là nhỏ, nhưng mà sau đó có một người khác ẩn danh và bỏ vào thêm $1 triệu nữa, và mới đây có một người bỏ thêm $1 triệu nữa. Và người ta thường thường lấy những, người ta không đụng đến cái tiền đó, nó gọi là cái ngân quỹ hay là cái endowment. Thì cứ mỗi năm cái ngân quỹ đó tùy theo người ta bỏ cái investment đó, có nghĩa là khi mình làm trong đó thì có những cái tiền lời. Thì cái proceeds của cái đó, cái tiền lời của cái đó để giúp cho những cái người fellow để đi qua bên này. Để người ta tồn tại muôn đời, không bao giờ bị mất hết. Nếu mà mình xài trong cái tiền endowment đó mà xài hết thì không còn tiền nữa. Theo dùng những cái endowment từ $2-3 triệu, và nếu một năm có tiền lời, cái tiền lời đó được dùng để mà trang trải những cái chi phí cho những cái fellow qua mà không đụng đến cái tiền vốn của mình.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, đó là những cái nguồn quỹ tư nhân của các nhà tài trợ bỏ ra để giúp những cái người từ những cái nước khác có điều kiện phát huy trong những cái lĩnh vực nghiên cứu. Dạ vâng.
Và chương trình này họ chú trọng, Pacific Forum là họ chú trọng để mà giúp đỡ những cái người trong những nước mà chậm tiến, giống như là Việt Nam mình là còn đang là under development, là giúp cho những người đó. Thì bởi thế khi mà những người ở những cái nước như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan hay là như thế nào đó, nếu mà nạp thì có thể rằng là được cái ưu điểm hơn là những nước khác.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Những người ở Việt Nam mà muốn theo dõi cái chương trình này, muốn xin một suất học bổng từ CSIS, thì những cái câu hỏi đặt ra trong đó có thể nói là tôi đến Mỹ, tôi nghiên cứu cứu với CSIS, thì trong thời gian tôi làm cái công trình nghiên cứu đó, tôi tự thân vận động, tự một mình nghiên cứu hay có người dìu dắt, có sự hướng dẫn hoặc là hỗ trợ, hoặc là có đến lớp học tập với các vị nghiên cứu ở đây hay không?
Cái chương trình mà chúng ta nói về WS Handa là cho tiền để qua này đi học trong những cái trường đại học bên này. Yeah. Thì ngoài ra, theo tôi biết thì khi mà qua đây thì có những người mà được những cái funding đó như rồi đó, thì là được assign, là được giao cho một cái người ở trong trung tâm họ hướng dẫn. Tại vì đương nhiên ở Việt Nam mới qua thì đâu có biết gì nhiều. Thì có cái advisor là cái người mà cố vấn đó, cố vấn ở ngay cái trung tâm đó, họ giúp cho mình, hướng dẫn cho mình. Đó là trong cái thể thức các sinh viên đi học thì có những người advisor ở trường là academic advisor rồi. Nhưng mà có những người ở cái trung tâm này, tại vì khi họ đưa sinh viên qua, họ có một cái mục đích nào. Khi sinh viên muốn được nhận vào chương trình thì phải có một cái đề tài và một cái proposal, một cái rõ ràng là mình được qua học lấy cái bằng này nhưng mà với mục đích như thế nào. Thì đôi lúc ở đại học họ không có những cái người cố vấn mà đủ khả năng để mà giúp đỡ. Thì cái cơ quan này họ thấy rõ ràng cái nhu cầu như vậy, bởi thế họ cho thêm một người có ở trong cái cơ quan để làm người hướng dẫn cho các sinh viên theo đuổi, lấy những cái lớp học như thế nào nó đúng theo cái nguyện vọng, đúng theo cái nhu cầu của chương trình. Đó. Thì theo cô nói thì có hai dạng. Một là đi qua này đi học. Còn cái chương trình thứ nhì là chương trình Facita, là fellow, không có phải đi qua học để lấy bằng, nhưng mà qua bên này, hay là đi qua Hawaii hay là qua những vùng khác, thì coi như là để tới những trung tâm đó mà cộng tác với những người đó. Thì cái điều kiện của chương trình thứ nhất thì nó có thấp hơn, có nghĩa là chỉ có bằng cử nhân mà thôi. Nhưng mà chương trình khi mà nghiên cứu thì phải tối thiểu có bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Với chương trình nghiên cứu.
Vâng.
Mà không cần phải tới nước Mỹ đó.
Đôi lúc tùy theo những cái cơ quan nào, có thể nó ở Honolulu nó có, hay là cái vùng nào ở Mỹ nó có thì nó chuyển qua.
Và một thắc mắc nữa là khi mà tôi nhận được một cái học bổng nghiên cứu của CSIS khi tôi hoàn tất rồi đó, thì tôi được những cái bằng cấp như thế nào, được những cái sự ghi nhận, chứng nhận như thế nào?
Thì theo tôi biết thì cái chương trình này nó nhẹ nhàng hơn những chương trình mà chúng ta nói trong quá khứ. Họ không có bắt phải về lại Việt Nam đó. Thì cái điều kiện là như vậy, là không cần ở lại. Mà ngoài ra khi mà hoàn thành thì tất cả những cái chương trình này theo truyền thống bên này, họ cho một cái chứng chỉ rằng là đã hoàn thành, đã thành công trong cái chương trình này, là thì cuối chương trình thì họ có một cái chứng chỉ để giúp cho những người này được chứng nhận là đã qua những chương trình này.
Và thời gian tối đa, tối thiểu khi mà nhận được một cái học bổng VASI của CSIS hoặc là học bổng HANDA của CSIS thì thời gian...
HANDA thì chúng ta nói là qua đây để học, trong thời gian học thì tùy theo cái chương trình như thế nào. Nếu mà qua có thể là họ thương lượng với nhau thì chương trình có thể kéo dài từ 1 năm cho đến 3 năm. Thì 1 năm có nghĩa là về thạc sĩ, 3-4 năm thì có nghĩa là học về tiến sĩ. Đó là, còn chương trình thứ nhì là chương trình VASI là có thường thường là 6 tháng mà thôi.
VASI thì 6 tháng.
HANDA thì có thể là vài năm.
Tùy theo quý vị và các bạn xin, nộp đơn xin và được chấp thuận cái loại học bổng nào. Thì nó có những cái thời gian tối đa tối thiểu như thế. Và cái giá trị về cái suất học bổng mà giáo sư vừa nhắc tới.
Thì
đây,
chương trình thứ nhất, chương trình chúng ta đã nói là chương trình HANDA thì người ta cho đủ tiền để vừa đi học vừa ăn ở Mỹ. Thường thường những cái chương trình đó họ có những cái đại học mà họ đã cộng tác rồi, thì những, tôi nghĩ rằng là những sinh viên có đã học không có phải trả tiền, tại vì qua cái sự thương lượng và sự ký kết giữa chương trình HANDA với những đại học đó. Thì chương trình HANDA họ cho những cái chi tiêu về sinh sống mà thôi, giống như là để trả phòng hay là để ăn uống hàng ngày. Còn chương trình thứ nhì đó thì họ tối đa là họ cho mỗi tháng $2,500 mà thôi, và cho 6 tháng. Và tùy theo ứng cử viên muốn dài như thế nào. Và cái đó, cái sự cố định là không có cao hơn và không ít hơn $2,500.
Cảm ơn giáo sư. Mình đang nói về chương trình học bổng nghiên cứu của CSIS, và ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi liên quan tới học bổng. Tuy là không phải của CSIS nhưng mà xin trả lời ngay, tại vì nếu không một chút nữa là mình khó lần lại những câu hỏi này. Vì nó bị đẩy lên trên, thưa giáo sư. Sang Hồng hỏi là sinh viên đó phải chuẩn bị như thế nào để có cơ hội được học bổng?
Thì bên này... cái cách thức để chọn các sinh viên được học bổng là cái sức học của mình. Có nghĩa là các bạn phải học rất là giỏi trong trường và đứng cao trong những cái mức giống như là đứng thứ nhất, thứ nhì hay là thủ khoa, thì cái đó là người ta để ý đến. Nếu mà không có những cái chức như vậy thì tôi nghĩ rằng là các bạn phải học cái điểm trung bình ở trong trường đại học hay trường trung học, tùy theo cái mức độ mà các bạn muốn qua đi học ở đây. Ví dụ muốn đi học chương trình cử nhân thì những cái trình độ và những cái kết quả của cấp 3 rất là quan trọng. Phải học rất là giỏi và điểm trung bình rất là cao. Nếu mà đi học về thạc sĩ thì cái điểm trung bình ở đại học thì nó rất là quan trọng, và có sự giới thiệu của các thầy trong đó. Và điểm quan trọng nhất là mình ở trong những cái đại học mà được công nhận ở Mỹ.
Tức là những cái đại học quốc gia.
Đại học quốc gia. Đại học, có đôi lúc những đại học tư, nhưng mà nó xuất sắc thì cũng được được người ta công nhận như thường.
Quan trọng là phải có cái trình độ tiếng Anh, phải trải qua những cái bài thi
quốc tế. Cái đó là đương nhiên rồi. Nếu mà không có tiếng Anh được thì không có được xin visa được. Nhưng mà trả lời cái bạn này là họ hỏi là cái gì quan trọng nhất là cái điểm học ở trong trường.
Thành
cái
sức học tập.
Thành tích học được. Điểm trung bình phải cao.
TOEFL tối thiểu là bao nhiêu ạ?
Tối thiểu là mình đã nói chương trình kia là hình như là 80 cho chương trình trên mạng và 6.5 cho ai.
Tuy nhiên trong cái chuyện mà mình đi xin học bổng đó, cái sự cạnh tranh nó rất là cao.
Càng
điểm càng cao càng tốt. Điểm mà giáo sư vừa nói là cái điểm trung bình, mức trung bình để người ta chấp nhận. Nhưng mà trong một loạt những cái hồ sơ xin học bổng mà bạn nào TOEFL điểm cao nhất thì có nhiều cơ hội hơn.
Thì tùy theo, bạn này hỏi câu hỏi rất là tổng quan, bởi thế rất là khó trả lời. Nếu các bạn muốn học bổng sau cấp 3, có nghĩa là đi học cử nhân đó, thì hiện tại theo trường chúng tôi và những cái trường đại học khác trên nước Mỹ, họ có những chương trình đi qua Việt Nam để kiếm những sinh viên xuất sắc. Thì cái học bổng nó tùy theo cái điểm trung bình và có thể đến cái mức độ khoảng là 80-90%. Thì rất là tốt. Những cái chương trình đó là mình không cần phải lo lắng gì hết, miễn sao cái điểm cao và điểm anh văn tốt thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để mà đi học ở Mỹ, và với những cái học bổng rất là tốt. Thì các bạn nên liên lạc với những cái người ở trong những cái cơ quan, những cái nhân viên ở trong trường cấp 3 của bạn đang học có những cái giao kèo với những cái đại học ở Mỹ hay không. Và nếu mà không có thì các bạn phải cần lên website hỏi coi thử là chương trình nào, tại vì những cái cơ hội đó trong quá khứ nó không có và bây giờ nó có rất là nhiều. Có cái phong trào là coi như là các đại học ở Mỹ đi về Việt Nam để mà kiếm những sinh viên xuất sắc để đưa qua ngay từ năm đầu, không phải đợi đi qua. Nếu mà không phải đi qua 4 năm để học ở Việt Nam rồi qua đây học thạc sĩ. Thì cái chương trình đó rất là hay.
Đó là mình nói về những cái học bổng cấp đại học và cấp cao hơn đại học. Thế còn cấp trung học thì có không ạ?
Trung học thì theo tôi biết thì chúng ta có một cái chương trình trong quá khứ đã nói rồi, là ở bên này rất là rõ ràng. Sinh viên có thể qua đây qua những chương trình trao đổi về văn hóa, về giáo dục với những cái chương trình những bên này nó gọi là high school, đó là trường trung học đó. Thì các bạn có thể qua đây học đúng một năm, lớp 10, lớp 12 hay lớp 11, mà tối đa là một năm mà thôi. Và muốn học nhiều hơn thì mình phải chuyển từ cái trường trung học công lập, đó là những trường học công lập của những cái tiểu bang ở đây, qua những trường tư lập, có nghĩa là trường tư đó. Thì trường tư thì không có giới hạn, các bạn có thể học 3-4 năm cũng được. Nhưng mà ngoài ra, theo tôi biết, những sinh viên họ qua đúng một năm học ở trường công và nạp đơn để xin những các trường tư thì họ có những cái cơ hội để mà được những học bổng rất là tốt. Nhiều lúc đi học miễn phí.
Đó là thật sự là rất là giỏi,
rất là giỏi.
Có cái cơ hội may mắn nữa. Còn nếu không mà chuyển qua trường tư, mà nếu mà tự mình phải lo chi phí đó, thì nên nhớ là cái học phí của trường tư cao lên rất là nhiều so với học phí.
Nhưng mà những cái trường trung học mà trường tư đấy, họ có những chương trình giúp đỡ những sinh viên giỏi mà gia đình không có đủ tiền để cho đi học
đó. Sinh viên nước ngoài đó,
Thì nếu sinh viên nước ngoài, tôi biết là lương bổng ở Việt Nam thì rất là thấp. Vậy thế khi mà nạp đơn như vậy thì có cái cơ hội rất là nhiều.
Mình đang trả lời cho bạn Sang Hồng về những cái gì, những hành trang nào mà một người sinh viên học sinh ở Việt Nam có thể chuẩn bị để có được cơ hội học bổng Mỹ. Và trở lại với học bổng CSIS, thưa giáo sư, học bổng nghiên cứu. Thì cái học bổng này chỉ dành cho những người trong lĩnh vực nghiên cứu mà thôi. Cho nên là những bạn nào quan tâm thì cần phải biết là các bạn muốn xin được học bổng này, các bạn phải trong cái lĩnh vực là nghiên cứu về an ninh quốc gia, về kinh tế, chiến lược,
Vâng.
Dạ vâng. Và thưa giáo sư, là hiện bây giờ nói về học bổng CSIS đó, ngay lúc này cái thời hạn nộp đơn đã tới hay chưa?
Đã
mỗi năm họ mở lúc nào?
Đã qua rồi.
Dạ, cho năm nay.
Thường là những cái chương trình họ bắt đầu vào tháng 8 thì thường thường trong cái mùa hè, có nghĩa là tùy theo có 6 cái chương trình này, nhưng mà 2 chương trình cho Việt Nam, thì tôi biết rằng là thường thường trong tháng 7 là bắt đầu các bạn phải nạp.
Dạ.
Như là đầu tháng 8 đã hết rồi.
Hết rồi. Vâng. Cả hai chương trình Handa
và Vasi.
Dạ. Vâng, vâng. Mỗi năm từ tháng 6 tới tháng 7.
Vâng, vâng. Dạ, và vâng. Thường thường là những chương trình họ bắt đầu vào lúc mà sinh viên bắt đầu tự học là cuối tháng 8 và đầu tháng 9.
À.
Thì thường thường trong tháng 7, tháng 8 là cái quyết định mà để họ cho những người nào được học bổng là đã xong xuôi rồi.
Vâng.
Nhưng mà các bạn nên chuẩn bị một năm trước, đừng đợi đến ngày đó là lo những cái giấy tờ. Đôi lúc những cái thư giới thiệu, letter recommendation của những giáo sư mà mình liên lạc với họ trễ quá thì họ không có đủ thời giờ. Thì các bạn nên, ví dụ các bạn muốn đi chương trình này vào tháng 8, vào ví dụ 2019, thì bắt đầu từ bây giờ hay là tối thiểu hay là chậm nhất là tháng Giêng 2019 là bắt đầu rồi. Tại vì cần phải vài tháng để mà kiếm được những chương trình và fill out những cái form từ trên website đó.
Yeah.
Thì các bạn có thể lên Google về cái chương trình này, và bất cứ những chương trình nào của cái trung tâm này thì cái khúc cuối của cái chương trình nó có những cái link để các bạn đi vào để download những cái form, những cái mẫu
cái
để mà các bạn xin được. Và trong đó thì nó cho những cái chi tiết, những điều kiện, những cái câu hỏi mà các bạn quên hỏi hôm nay với cô Trà My, với tôi, thì thường thường những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong cái website đó.
Dạ vâng, vâng. Website của CSIS.
Bác bạn Google Pacific Forum Fellowship cho
CSIS
thì có ra những cái chương trình đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái chương trình của CSIS.
Vâng.
Dạ, nhưng mà nó ngoài cái chuyện mà CSIS cho những cái quỹ, những cái khoản tiền để mà các bạn có thể nghiên cứu học tập ở những cái trường đại học, ở những cái cơ sở nghiên cứu khác.
Vâng.
Thì CSIS cũng nhận những người muốn nghiên cứu, muốn thực tập sinh nghiên cứu tới tận trung tâm của
vâng.
CSIS để nghiên cứu nữa.
Vâng, vâng. Dạ. Thì chúng ta có những cái chương trình mà gọi là in resident, thì các bạn có thể tới một cái trung tâm nào đó với cái mục đích là mình có những cơ hội để mà tiếp xúc, học, hỏi những cái kinh nghiệm với những người họ làm trong những cái lĩnh vực nghiên cứu mà các bạn muốn.
Vâng.
Thì nó có hai chương trình in resident và non resident. Thì cái chương trình resident program thì nó cho các bạn có cái cơ hội đến ngay trung tâm đó để làm việc thẳng với họ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Sang Phong là trong cái khu vực ASEAN, đang nói về học bổng của CSIS, trong khu vực ASEAN, nước nào được ưu tiên nhất để nhận được CSIS?
Theo tôi biết thì những cái nước giống như là ở Đông Nam Á, Asia là Á Châu, nhưng mà Đông Nam Á về Southeast Asia thì những nước giống như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, thì những nước đó là họ cho ưu tiên, tại vì họ thấy là những nước có cái nhu cầu nó cao.
Vâng. Bạn hỏi là Việt Nam đang đứng ở cái thứ hạng thứ mấy
trong
cái danh sách có thể được.
Có thể là thứ nhất trong cái vùng đó rồi, tại vì họ rất là cần để cho các sinh viên, họ biết là sinh viên Việt Nam cần rất là nhiều nhu cầu về vấn đề học bổng đó.
Vâng.
Thì họ đạt Việt Nam mình là một trong những nước cao nhất, với Miến Điện, với Thái Lan, với những nước khác.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi rất dài mà Trà My không có gửi liền ngay lúc này thì sợ một chút nữa lại không có kéo ra được.
Vâng.
Là câu hỏi của bạn Nguyễn Tân Nhân, không liên quan tới chủ đề hiện nay. Em là sinh viên y khoa đang học năm thứ 5, muốn qua Mỹ học lại từ đầu, từ bằng cử nhân, ví dụ như cử nhân về sinh học, rồi có thể học tiếp lên MD hoặc là lên Physician Assistant.
Vâng, vâng.
Thì nhiều người nói là vấn đề visa của em sẽ rất khó khăn vì em chỉ còn có 2 năm nữa tốt nghiệp. Mà nghỉ ngang đi Mỹ thì sẽ bị nghi là có ý định ở lại.
Vâng,
cho em hỏi visa của em thực sự có khó xin hay không? Tiếng Anh của em thì là IELTS được 8 chấm, học lực cấp 3 đại học khá tốt, chứng minh tài chính cũng tốt.
Vâng, thì em đừng có lo, nếu mà mình thật thà mà mình vào, mình interview thì họ thấy rõ ràng là cái mục đích của mình qua để đi học với mục đích là học xong để về lại Việt Nam. Thì nếu mà em thành thật mà đi phỏng vấn mà với những cái mục đích như vậy thì họ thể không có lo lắng gì hết. Thường thường thì họ không có coi những cái chương trình của mình để họ quyết định. Họ quyết định khi mà họ hỏi những cái câu hỏi về vấn đề tài chính, vấn đề mục đích, vấn đề có thể là đứng đắn trong cái vấn đề lựa chọn
nghiêm túc hay không.
Yeah. Thì theo tôi biết thì chương trình này mình đã nói trong quá khứ là khi học ra bằng bác sĩ ở Việt Nam thì nó không phải giống như ở bên Mỹ, là không phải ra một cái doctoral program, nó chỉ học ra giống như là cao như cử nhân mà thôi. Thì các bạn có thể rằng là quyết định qua, bây giờ thì mình dùng những cái kinh nghiệm mà các bạn đã học ở Việt Nam rồi, thì cái chuyện chính là thi cái MCAT nó có cao hay không. Cái MCAT mà nó cao, với bất cứ các bạn vào cái chương trình nào thì MCAT mà cao thì mình chứng minh rằng mình có khả năng để đi học chương trình về y khoa ở Mỹ.
MCAT mà giáo sư đang nói đây là một cái bài thi
bắt buộc
để tất cả những sinh viên nào muốn vào nghề y.
Vào nghề y phải học.
Vâng. Thì, nhưng mà MCAT thi được ở ngoài nước Mỹ hay vào nước Mỹ mới thi?
Theo tôi biết rằng là bây giờ người ta còn đang có cái khuynh hướng là cho đi online. Nhưng mà theo tôi biết rằng là cùng lắm thì qua những cái trung tâm, không hẳn đi qua Mỹ. Lâu quá tôi cũng nhớ rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng vấn đề lấy cái bài thi MCAT không có khó khăn. Có thể rằng là theo tôi biết là hiện tại nó có thể online rồi.
Yeah.
Tôi có thể check lại. Nhưng mà nếu mà bạn chú trọng để mà chuẩn bị lấy cái điểm MCAT nó cao á, thì cái cơ hội được nhận vào một cái trường y khoa ở bên Hoa Kỳ rất là dễ.
Vâng.
Và khi mà mình đi phỏng vấn về visa thì họ hiểu những cái chương trình đó. Có nghĩa là không phải nghĩ rằng là mình có ý định qua Mỹ ở lại, tại vì học xong chỉ còn 2 năm mà thôi. Tại vì chương trình y khoa của Việt Nam, chương trình y khoa ở Mỹ nó khác hẳn nhau hoàn toàn. Tại vì Việt Nam học ra 4 năm thì được là giống như là bác sĩ, nhưng mà thật ra ở bên Mỹ học xong 4 năm để chuẩn bị thi MCAT vào chương trình
mới vào ngành y.
Ngành y mà thôi.
Vâng. Dạ, một cách mà gọi là có thể an toàn nhất để cho các bạn có thể đi phỏng vấn được, nếu trong trường hợp mà các bạn đã học giữa chừng mà các bạn muốn đi học ở Mỹ đó, thì bạn thi ngay vào cái bằng để vào ngành y.
Vâng,
và nếu
vâng.
mà có cái bằng đó rồi thì người ta không nghi ngờ gì là
cái đó không phải bằng, coi như là cái đó là một cái chứng chỉ
bước
chứng
vào chỉ. Ngành.
Vâng,
dạ.
vâng, vâng.
Mà một khi bạn đã thi rồi thì người ta không nghi ngờ cái ý định nghiêm túc
vâng,
của bạn nữa.
Thấy rõ ràng là mình nghiêm túc về vấn đề mà lựa chọn về cái ngành của mình.
Dạ vâng, Alex Phạm xin hỏi là có cách nào giúp em đi sang đây lao động được không?
Lao động thì tôi không biết, tại vì yeah. không phải đúng cái chương trình của chúng tôi. Yeah. Thì có thể chương trình về immigration giống như cô
vâng.
nói về các luật sư.
Chúng tôi đang trả lời câu hỏi trong chương trình hỏi đáp du học trực
du
tiếp
học.
Thì những
vâng.
cái gì liên quan
vâng.
tới du học thì giáo sư có thể trả lời
vâng.
ngay.
Vâng.
Còn lao động nó nằm trong một cái nhánh
immigration
của
vâng.
di trú Mỹ, và chúng tôi có chương trình di trú mỗi tối thứ năm, mời quý vị đón theo dõi cùng thời gian nhé.
Vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về quyền và nghĩa vụ của ứng viên xin được học bổng từ CSIS.
Thứ nhất là mình phải hoàn thành cái chương trình, không có hề bỏ dở, bỏ
không
lỡ.
Không có thể bỏ ngang.
Bỏ ngang được
dạ.
bỏ ngang
thì chắc
là
phải. Không nổi thì sao ạ?
Không nổi thì cũng phải kiếm cách mà hoàn thành. Thế vâng. chương trình này là coi như là mình phải ở đến cuối cùng đó. Nên những cái chương trình này là mình phải bỏ ngang được.
Dạ. Vâng. Đó là cái nghĩa vụ và
nghĩa
cái
vụ.
Quyền của mình.
Cái quyền của mình thì xong thì mình có những cái quyền lợi là mình có cái fellowship, nó có những cái chứng chỉ là chứng chỏ mình hoàn thành. Thì khi mình được cái đó xong thì mình bỏ trên cái resume của mình thì nó rất là lợi. Tại vì những chương trình này mà được vào là chứng tỏ là mình giỏi rồi.
Dạ. Và trong thời gian nghiên cứu nhận được cái học bổng của CSIS, vừa nghiên cứu vừa có cơ hội đi làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu luôn không giáo sư?
Vâng, thì thường thường là cái J1 visa nó cho mình chỉ qua bên này, chỉ làm theo cái chương trình đó mà thôi. Nó không cho mình đi làm ở bên này.
Không được đi làm như là những
như
cái
F1
thì được.
Vâng.
F1 tức là những bạn đi qua đây chỉ đi học thôi.
Sinh viên, vâng.
Sinh viên đi học thôi
vâng.
thì được, còn nghiên
vâng.
cứu thì không có.
Nghiên cứu thì là cái mục đích là người ta đã trả tiền rồi thì mình không thể làm đi ngoài được.
À vâng, không có nói là tôi phải có tiền chi phí
không
ăn
được.
Ở.
Vâng, tại vì người ta trả cho đúng để mình chú tâm vào chương trình. Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng.
Mình đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng.
Đã nói hết về học bổng nghiên cứu của CSIS
vâng.
và xin hẹn một chủ đề mới vào tuần sau. Mỗi tuần chúng tôi có chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Mời quý vị đón nghe, và những câu hỏi nào liên quan tới di trú Mỹ thì xin mời quý vị đón nghe tối thứ năm. À, tối thứ tư thì có chương trình hỏi đáp về y học. Tại vì
vâng.
các bạn theo dõi thì cũng hay lẫn lộn, và nhân
vâng.
đây Trà My cũng xin mời các bạn theo dõi cho đúng ngày và thắc mắc đặt câu hỏi cho chúng tôi thường xuyên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trà My xin kính chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại. Cảm
vâng.
ơn giáo sư.
Chào cô, chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.